Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 27 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Thương mại điện tử ngày càng phát triển và trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị lợi dụng thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản, mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc không đúng so với quảng cáo. Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Để chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và các ý kiến của cử tri theo nghị quyết số 42 ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chiều ngày 26 tháng 10, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri, chủ trì cuộc họp về nội dung này. Có tổng số 75 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, trong đó có 71 ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, 4 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương. Hiện 14 ý kiến kiến nghị đã được giải quyết xong, 25 ý kiến giải trình thông tin, còn lại 32 ý kiến đang được giải quyết. Đối với các ý kiến của cử tri theo nghị quyết số 42, có 44 ý kiến kiến nghị, trong đó mới có 1 kiến nghị giải quyết xong, 3 kiến nghị giải trình thông tin, còn lại 40 ý kiến đang được giải quyết. Các ý kiến kiến nghị có ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, đáng chú ý như cần quan tâm đến các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh, tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh đối với khối 10 các trường trung học phổ thông, quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường tại suối Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên và tại nhiều doanh nghiệp, nhà máy, kiểm tra rà soát lại các dự án nếu chậm triển khai gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân thì cần thu hồi. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan làm rõ từng nội dung kiến nghị của cử tri, làm rõ các bước đã và đang giải quyết. Đối với những nội dung chưa giải quyết xong hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, đồng chí yêu cầu cơ quan chịu trách nhiệm chính cần tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm. Yêu cầu chuyển biểu một số ý kiến kiến nghị đã giải quyết xong sang biểu đang giải quyết, chuyển từ biểu thông tin sang biểu đã giải quyết hoặc đang giải quyết hoặc chuyển biểu thuộc thẩm quyền của Trung ương để các nội dung trả lời sát với tình hình thực tế. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị. Đối với một số nội dung, nếu cần thiết thì có biên bản ghi nhận thực tế hiện trạng tại cơ sở để việc trả lời cử tri có đủ căn cứ, đảm bảo tính xác thực. Trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28 tháng 10, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 90 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân của 32 xã phường. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề, quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Thái Nguyên về Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và triển khai kế hoạch số 56 ngày 3 tháng 10 năm 2022 về tổ chức Đại hội Nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua của hội, triển khai hướng dẫn số 18-19 ngày 3 tháng 10 năm 2022 về công tác chuẩn bị, công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Hội Nông dân thành phố và Đại hội Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức thực hành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, triển khai một số hoạt động đánh giá kết quả công tác hội và thảo luận. Ngoài ra, lớp học còn tổ chức cho học viên đi thực tế các nội dung liên quan đến công tác hội. Thông qua lớp học, giúp đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở cập nhật thêm kiến thức mới trong công tác hội, cũng như kiến thức và phương pháp chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo tiến độ và tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 47. đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai 47 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 theo phân bổ vaccine của tỉnh. Công tác tiêm vaccine luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng đề ra, không để tồn vaccine đã được phân bổ, hủy vaccine do quá hạn sử dụng. Đợt tiêm vaccine lần thứ 47, thành phố Thái Nguyên được phân bổ 19.500 liều và thành phố thực hiện tiêm từ ngày 13 tháng 10. Tuy nhiên, tính đến ngày 26 tháng 10 mới thực hiện tiêm được trên 10.800 liều. Theo thống kê, có trên 10 xã phường, tỷ lệ tiêm so với vaccine đã được cấp còn thấp. Tại cuộc họp, các xã phường đạt tỷ lệ tiêm cao đã chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện tuyên truyền vận động, cách thức triển khai tiêm vaccine. Các đơn vị có tỷ lệ tiêm thấp đã chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phường xã cần chủ động tích cực và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rà soát, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tiêm vaccine, huy động tổ COVID cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để đảm bảo tiêm vaccine đạt số lượng đã đăng ký. Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với Trung tâm Y tế thành phố, triển khai các điểm tiêm thuận tiện, hiệu quả, đảm bảo các quy định về tiêm chủng. Thời hạn cuối cùng thực hiện xong đợt tiêm 47 vào trước ngày 5 tháng 11, chỉ đạo các đơn vị chức năng làm sạch dữ liệu sau tiêm. Sáng ngày 26 tháng 10, Hội khuyến học các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên tổ chức hội nghị giao ban cụm số 1 năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, Hội khuyến học các thành phố trong cụm số 1 đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Hiện nay, tổng số hội viên khuyến học ở các địa phương đều đạt từ trên 20.000 đến trên 83.000 hội viên, chiếm tỷ lệ từ 22% đến trên 28% tổng số dân ở các địa phương. Năm 2022, tổng số đăng ký và dự kiến kết quả các mô hình học tập của gia đình, dòng họ, tổ xóm, đơn vị theo các quyết định số 387 và 677 của Chính phủ đều đạt tỷ lệ cao. Hội khuyến học các thành phố đã xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác khuyến học tại địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện về kinh phí cho hoạt động hội và phụ cấp cho cán bộ khuyến học ở xóm, tổ dân phố. Ngoài ra, hội nghị cũng thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thời gian qua, phường Phú Xá đã có nhiều hoạt động phong phú nhằm tuyên truyền hướng dẫn người dân về chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo 13 tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội phụ nữ làm nòng cốt giao quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số như Thái Nguyên ID, Xây Thái Nguyên, sổ tay đảng viên, dịch vụ công, ứng dụng định danh điện tử VNEID, truyền thông về sàn thương mại điện tử postmart.vn, vòsò.vn, phổ cập kỹ năng số, để người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Bên cạnh đó, phường đã tích cực tuyên truyền về ngày chuyển đổi số quốc gia, công cuộc chuyển đổi số trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, tuyên truyền bằng hình thức trực quan như căng dao băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường và nơi tập trung đông người. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các sản phẩm số nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử ngày càng phát triển và trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị lợi dụng thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản, mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc không đúng so với quảng cáo. Điều này đòi hỏi việc tăng cường quản lý và bổ sung các quy định chặt chẽ hơn. Mấy năm trở lại đây, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phường Quang Vinh, thành phố Thanh Nguyên dần hạn chế mua sắm trực tiếp tại siêu thị hoặc cửa hàng, thay vào đó là đặt mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt và cả thực phẩm theo hình thức online. Hình thức này có ưu điểm rõ nhất là sự tiện lợi với đa dạng kênh bán hàng từ các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội như Facebook, TikTok hay Zalo. Hàng hóa rất đa dạng, cao cấp hay bình dân đều có để lựa chọn. Mua trực tuyến cũng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nhất là hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Trở thành khách hàng thân thiết ở một số sàn giao dịch, tôi được ưu đãi mã giảm giá và miễn phí vận chuyển nên rẻ hơn so với mua trực tiếp. Chị Huyền chia sẻ, tuy vậy chị cũng thừa nhận một số lần bị giao hàng không đúng so với quảng cáo, thực phẩm hết hạn sử dụng hoặc dùng một thời gian ngắn thì thấy chất lượng không đảm bảo vì sản phẩm có giá tiền thấp, ngại thủ tục dườm già nên chị không khiếu nại. Anh Hoàng Minh Hiếu ở thị trấn Đu, Phú Lương thì từng đặt mua online một chiếc điện thoại iPhone cũ. Người bán quảng cáo các dòng điện thoại trên trang Zalo cá nhân. Hai bên thống nhất về mẫu, giá bán và anh Hiếu chuyển khoản trước 1,4 triệu đồng. Tiền đã đặt cọc nhưng bên bán không chuyển điện thoại, đưa ra nhiều lý do trì hoãn. Anh Hiếu bức xúc nói, mới đầu tôi gọi thì bên bán yêu cầu gửi hết tiền mới giao hàng. Sau vài lần đôi co qua lại thì họ chặn số không thể liên lạc được nữa. Giờ tôi không có cách nào để lấy lại tiền đặt cọc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, do không thể kiểm tra hàng trực tiếp từ đầu nên khá nhiều người đã bị lừa khi mua trực tuyến. Phổ biến là hàng nhận được không giống với quảng cáo về mẫu mã và chất lượng, nhất là quảng cáo trên mạng xã hội. Thông tin sai về xuất xứ hàng hóa, giá cả. Hàng bị hỏng nhưng không bồi thường hoặc đổ lỗi cho đơn vị vận chuyển. Giao hàng chậm, hủy đơn không lý do. Cùng với sự nở rộ của mạng xã hội thì các rủi ro như lừa đảo, đánh cháo hàng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong khi người tiêu dùng lại chưa nắm rõ luật, chưa hiểu hết các quyền lợi của mình nên không biết cách tự bảo vệ. Một số trường hợp có tâm lý ngại lên tiếng, thủ tục khiếu nại phức tạp, tốn thời gian và chi phí khi so sánh với giá trị hàng hóa đã mua. Hiện nay, các phản ánh kiến nghị tình trạng gian lận, cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng nói chung, trong đó có mua bán online nói riêng, được gửi tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh. Tuy vậy, nhiều khiếu nại còn gặp vướng mắc dẫn tới không thành công. Một phần nguyên nhân do quy định hiện hành không còn phù hợp với các giao dịch kinh doanh. Nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới xuất hiện nhưng chưa được bổ sung vào quy định pháp luật, nhất là quy định liên quan đến cung cấp bằng chứng giao dịch, bảo hành, thu hồi hàng hóa kém chất lượng. Để tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tại kỳ họp lần thứ tư này, Quốc hội xem xét thông qua dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn gần 12 năm thi hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010. Điểm đáng chú ý là dự thảo luật bổ sung quy định về các giao dịch đặc thù, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin, giao kết hợp đồng, tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng trong các giao dịch, đặc biệt là giao dịch trên không gian mạng. Việc cập nhật này sẽ tạo hành lang pháp lý, hạn chế tối đa rủi ro đối với người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch thương mại điện tử, góp phần phát huy hiệu quả hình thức kinh doanh đang là xu thế này. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự điều hành quyết liệt linh hoạt của chính quyền thành phố và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên có bước phát triển vượt bậc, khẳng định sứ mệnh đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Có được những kết quả trên còn có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân, những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, đóng góp tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của các doanh nghiệp trong tỉnh và trong cả nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 22.000 hộ kinh doanh cá thể và trên 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh đang hoạt động. Vượt qua những khó khăn thách thức bởi tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, đảm nhận những công trình lớn mang ý nghĩa điểm nhấn cho đô thị trung tâm của thành phố. Điển hình như tòa tháp đôi Pram do công ty Pram Thái Nguyên làm chủ đầu tư đã được tái khởi động từ cuối năm 2021. Ngay trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn rất phức tạp, đến nay chỉ sau gần một năm thi công, công trình với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, quy mô sàn xây dựng trên 60.000 m2, gồm 3 hạng mục chính là 4 tầng khuấy đế, 1 tháp 18 tầng và 1 tháp 25 tầng với rất nhiều công năng sử dụng đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp, chuyển sang các công đoạn hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng quý 3 năm 2023. Ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Brand Thái Nguyên nói:
Kể từ khi công ty tái khởi động dự án tháp đôi Brand, thì ngoài sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái sự đồng hành, sự chia sẻ của thành phố Thái Nguyên.
Để đồng hành giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển thuận lợi, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã kịp thời chỉ đạo ra soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để ổn định và duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, thành phố Thái Nguyên luôn có quan điểm chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhờ đó, nhiều dự án công trình trọng điểm do các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đảm nhận đều đã có mặt bằng sạch và nhờ đó mà triển khai thi công rất tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình. Ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải nói:
Trong 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thành phố đã triển khai kịp thời và đồng bộ các chính sách của nhà nước về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, cũng như các chính sách miễn giảm giãn thuế phí. Điều đó cũng trợ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt những cái khó khăn.
Với bản lĩnh kiên cường, nhạy bén trong kinh doanh, nên ngay trong những thời điểm khó khăn của suy thoái kinh tế và dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên vẫn mạnh dạn mở rộng và chuyển hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Điển hình trong số này không thể không nhắc tới Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh. Bắt đầu kinh doanh và định hình thương hiệu trên thị trường bằng những sản phẩm thép, mặt hàng truyền thống của quê hương. Nhưng đến nay, ngoài việc mở rộng thị trường thép trong nước và quốc tế, cả hai công ty đều đã đầu tư thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như vận tải, khách sạn nhà hàng, bất động sản, trường học. Chính sự năng động này đã tạo ra những cơ hội mới, thành công mới cho các công ty, doanh nghiệp và những kết quả về doanh thu hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chính là những con số biết nói, minh chứng rõ ràng cho những thành công ấy. Bà Nguyễn Thị Vinh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng cho biết.
Chúng tôi mong muốn được tiếp tục cống hiến cho thành phố Thái Nguyên những dự án, những công trình mang tính đẳng cấp mà phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên, cũng như hướng tới một thành phố Thái Nguyên năng động, sáng tạo và góp một phần nhỏ vào cái sự phát triển chung, sớm đưa Thái Nguyên trở thành một trong những thành phố đáng sống, đáng tự hào của người dân Thái Nguyên.
Không chỉ tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, qua đó đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần trợ giúp người nghèo, người bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh, người có công với cách mạng ổn định đời sống. Nhờ có nguồn huy động xã hội hóa và nguồn ngân sách địa phương, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã chi trên 84 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng trên, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trao đổi về vấn đề này, bà Dương Kim Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên nói:
Với Hà Tuyên thì chúng tôi rất là chú trọng đến cái hoạt động an sinh xã hội. Từ những cái thời kỳ đầu còn thành lập thì chúng tôi đã bắt đầu kết hợp với Hội khuyến học tỉnh trao tặng hàng nghìn cái cuốn sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó, rồi tặng quà cho bệnh nhân nghèo, rồi người trẻ mồ côi, rồi người khuyết tật. Hiện nay thì công ty đang tạo một cái văn phòng làm việc tại cái trụ sở này cho câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên làm việc.
Góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp, có vai trò không nhỏ của Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Với trên 640 hội viên chính thức và hội viên trực thuộc, sinh hoạt ở cấp hội và 12 chi hội doanh nghiệp phường xã, nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm, tập hợp sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của các hội viên, hỗ trợ tích cực cho các hội viên khắc phục khó khăn, tăng cường hợp tác để phát triển sản xuất kinh doanh. Hàng năm, các doanh nghiệp hội viên đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động. Đồng thời luôn tích cực đồng hành cùng với thành phố trong công tác từ thiện, an sinh xã hội. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Hội Doanh nghiệp thành phố đang có một cái phát động phong trào thi đua để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Đó là vấn đề không nợ thuế, không nợ bảo hiểm và không nợ lương công nhân. Lực lượng hội viên hưởng ứng là rất đông đảo. Thì mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên là thành phố sẽ có một cái chiến lược bứt phá để xây dựng thành phố giàu đẹp hơn nữa và cái mức sống của người dân và doanh nghiệp trong những năm tới cao hơn nữa cả về tinh thần và vật chất.
Nhờ tinh thần vượt khó vươn lên của các doanh nhân, doanh nghiệp cùng với sự thấu hiểu, đồng hành của các cấp lãnh đạo thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chắc chắn các doanh nhân thành phố Thái Nguyên sẽ vững tay chèo, đưa con thuyền doanh nghiệp đến bến bờ thành công, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên thêm giàu mạnh, văn minh và hiện đại. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn: kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID, hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu, thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản, hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên.
chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.